trông cậy nơi lời Chúa. Chúa là nơi ẩn náu và cái khiên của tôi trông cậy nơi lời Chúa. Thi Thiên 119 câu 114. Trên thế gian này, ai là người chúng ta có thể ẩn náu, nương nhờ khi gặp khó khăn, gian khó? Ai có thể bảo vệ chúng ta, là cái khiên để che chở khi những mũi tên hay súng đạn bắn vào? Tác giả Thi Thiên 119 đã trả lời những câu hỏi này cho chúng ta. Ông nói với Chúa rằng, Ngài là nơi ẩn náu và cái khiên của tôi trông cậy nơi lời Chúa. Thi Thiên 119 câu 114. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời nói dân sự phải lập nên những thành ẩn náu là nơi kẻ sát nhân vì vô ý đánh chết ai để ẩn náu mình được. Dân Số Ký chương 35 từ câu 11 đến câu 13. Kẻ sát nhân phải ở trốn trong thành ẩn náu cho tới khi hay tế lễ qua đời. Nơi ẩn náu là nơi mà người ta trú ẩn để thoát nạn. Ngay cả tánh mạng của mình là con dân Chúa, chúng ta có nơi ẩn náu chắc chắn đời đời, chính là Chúa. Vua David đã ca ngợi Chúa vì Ngài là nơi ẩn náu của ông. Như tôi sẽ ca hát về sức lực Chúa, phải, buổi sáng tôi sẽ hát lớn về sự nhân từ Chúa, vì Chúa là nơi ẩn náu cao của tôi, một nơi nương náu mình trong ngày gian truân. Hỡi sức lực tôi sẽ ngợi khen Ngài, vì Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu cao của tôi, tức là Đức Chúa Trời làm ơn cho tôi. Thi Thiên 59 từ câu 16 đến câu 17. Ông đã khẳng định rằng, chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi. Tôi sẽ chẳng bị rúng động. Thi Thiên 62 câu 6. Tiên tri Jeremy cũng có cùng kinh nghiệm này. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là sức mạnh tôi, đồn lũy tôi, và là nơi ẩn náu của tôi trong ngày khốn nạn. Các nước sẽ từ nơi đầu cùng đất mà đến cùng Ngài, và nói rằng tổ phụ chúng tôi chỉ hưởng những lời giả dối là sự hư không và vật chẳng có ích gì. Giê-rê-mi chương 16 câu 19. Điều thứ hai, chúng ta thấy tác giả nói Chúa là cái khiên của ông. Trong Kinh Thánh, cái khiên còn gọi là cái khủng. Trong tiếng Hoa, chữ khủng là cái mộc che chở cho người chiến binh, người lính La Mã khi ra trận. Tay trái của họ cầm một cái thủng rất lớn, có hình chữ nhật bọc da, có thể che một nửa phần trên người. Nó được dùng để bảo vệ người lính chống lại vũ khí của kẻ thù. Bên cạnh đó, cái thủng còn có công dụng làm bức tường để tiến lên phá thành của quân thù. Khi những chiến sĩ cùng nhau dàn trận để những cái thủng gần với nhau, thì họ tạo nên một bức tường ngăn cản tên bắn vào. Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta lấy đức tin làm thuẫn, nhờ đó có thể dập tắt các tên lửa của kẻ ác. Ê-phê-sô chương 6 câu 16. Cái khiên, cái thuẫn thuộc linh là Đức Chúa Trời, giúp bảo vệ chúng ta khỏi những tên lửa của kẻ ác, là những sự cám dỗ gây cho chúng ta phạm tội với Chúa. Vua David đã kinh nghiệm rằng Chúa là cái khiên che chở ông. Ngài là cái khiên chở che tôi, Ngài là sự vinh hiển tôi, và là đấng làm cho tôi ngước đầu lên. Thi Thiên chương 3 câu 3. Đức Chúa Trời là cái khiên tôi, Ngài là đấng cứu rỗi những kẻ có lòng ngay thẳng. Thi Thiên chương 7 câu 10. Đức Chúa Trời tôi là hòn đá tôi, nơi tôi sẽ nương náu mình, là thuẫn đỡ tôi, trừng chừng cứu tôi, ngọn tháp cao và nơi nương dựa của tôi. Hỡi đấng che chở tôi, ấy Ngài giải cứu tôi khỏi sự hung bạo. Samuel nhì chương 22 câu 3. Tác giả Thi Thiên 119 tuyên bố rằng tôi trông cậy nơi lời Chúa. Tại sao? Lời Chúa có gì cho chúng ta đáng trông cậy? Lời Chúa chính là Chúa, như sứ đồ Giăng đã tuyên bố. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Giăng chương 1 câu 1. Chúng ta tin cậy Kinh Thánh bởi bảy đặc tính sau đây. Thứ nhất, Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn và có ích cho chúng ta. cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Timôthê nhì chương 3 câu 16. Thứ hai, lời Chúa là chân thật. Sự tổng cộng lời của Chúa là chân thật. Các mạng lệnh công bình của Chúa còn đời đời. Thi Thiên 119 câu 160. Thứ ba, lời Chúa là tinh sạch, thánh khiết. Lời Chúa rất tinh sạch, nên kẻ ta tới Chúa yêu mến lời ấy. Thi Thiên 119 câu 140. Thứ tư, lời Chúa còn lại đời đời hằng hữu. Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời. Thi Thiên 119 câu 89. Thứ năm, lời Chúa là lời sống và linh nghiệm, có quyền năng. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Hebrew chương 4 câu 12. Thứ sáu, lời Chúa ngọt ngào. Lời Chúa ngọt hồng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Thi Thiên 119 câu 103. Thứ bảy, lời Chúa là ngọn đèn, là ánh sáng. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Thi Thiên 119 câu 105. Trên thế gian này, không có ai hay điều gì để chúng ta có thể ẩn náu, có thể được bảo vệ và trông cậy được. Chỉ có Chúa là nơi ẩn náu. Ngài luôn bảo vệ, che chở chúng ta, và Chúa là đấng duy nhất mà chúng ta đáng trông cậy. Vua David đã nói, trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ác sẽ chẳng sợ gì. Người xác thịt sẽ làm chi tôi. Thi Thiên 56 từ câu 3 đến câu 4. Nguyện xin Chúa ở cùng, giúp chúng ta luôn vững tin, trông cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh, luôn nhớ và suy gẫm lời Ngài, vì đó là nguồn thức ăn tâm linh đời đời, chân thật, tinh sạch, ngọt ngào, có quyền năng, làm ánh sáng soi dẫn chúng ta bước đi theo Chúa cách thỏa lòng. Xin Chúa dạy chúng ta biết chia sẻ lời Chúa về chương trình cứu rỗi của Ngài cho những người chưa biết Ngài, hầu cho lời Chúa mở lòng họ và họ sẽ tìm đến tin nhận Ngài. Amen. Chúa là nơi ẩn náu kiên cố, chẳng có một ai giống như Ngài, bảo vệ chở che luôn ở cạnh, là nơi nương tựa chẳng lung lay. Lời Ngài hằng sống, ta trông cậy, linh nghiệm ngọt ngào trọn tháng ngày, dẫn dắt ta đi không sợ hãi, hết lòng theo Chúa, hỏa vui thay. Tác giả Ngọc Huỳnh Bích.